6. Rời trại giam Hố Nai. Thật là một sự ngẫu nhiên khi hôm nay, chính đồng chí cơ sở của ta lại được lệnh của chúa trại đến phòng giam cấm cố, đem thương lên phòng quản đốc. Anh chàng đang vui, có lẽ vì người tù cấm cố lâu nhất sắp được ra ở chung với mọi người. Lúc cánh cửa vừa mở, anh ta tròn mắt ngạc nhiên vì không nhận ra Thương. Khi đã biết chắc là Thương, nét mặt anh tươi rói rói. Anh bạn tù binh này còn trẻ, nhưng không ngại. Không nề hôi hám dơ bẩn bám đầy người Thương, anh đỡ Thương dậy, cõng Thương trên vai và nói nhỏ. Chúng nó vừa nhận lệnh chuyển 700 tù binh ra đảo Phú Quốc. Trong số 100 tù binh tàn phế ở trại này, chỉ có một mình anh là chúng cho chuyển theo. Đây cũng là lần đầu tiên một người thương tật nặng như anh bị đưa đi Phú Quốc. Nhưng thôi anh ạ, thà là ra đấy để được ở chung với anh em mình, còn hơn ở đây cứ phải chịu cấm cố mãi thế này thì chết mất. Tớ vẫn còn sống, vẫn còn được cười đấy thôi, tớ khó chết lắm. Cổng Thương trên vai mà anh ta đi như không, mặc dù anh ta cũng khô đét như bộ xương. Anh ta quay lại xốc nhẹ Thương rồi cười. Anh có còn trên vai tôi không? Sao nhẹ hẳn vậy? Thương cũng cười theo. Ít ra tớ cũng còn cỡ 20 kg chứ bộ. Anh chỉ còn nhẹ bằng đứa trẻ 6 tuổi thôi. Dù sao ra đảo, được ở chung với anh em cũng đỡ khổ hơn. Anh như thế này, lại một thân một mình trong xà liêm cấm cố cả năm trời. Khổ quá. Chắc gì ra đó, chúng cho tôi ở chung với anh em. Anh Hân ạ, thông thường lúc nhập trại, mọi người đều được quyền ở tập thể. Chỉ khi tù binh nào vi phạm kỷ luật như anh vì viết truyền đơn, đấu tranh tuyên truyền, chúng mới cấm cố riêng ra thôi. Các anh ấy nói khi ra đến Phú Quốc, nhất định không để anh tham gia đấu tranh, nhất định bảo vệ sức khỏe cho anh tới cùng. Các anh ấy đã nhận là do có sơ suất lúc đầu nên đã để cho anh quá vất vả. Thường được đặt trên chiếc ghế dài trước thềm văn phòng quản đốc. Anh nghe tiếng ồn ào từ phía ngoài, tù binh từ các trại đang chuyển ra. Ánh nắng buổi sáng đã hơi gắt, Thường chói mắt nhưng anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường. 18 tháng trong xà liêm cấm cố, Thường không được ra ngoài. Nay anh mới được hưởng ánh nắng mặt trời, mới được hít khí trời, mới được nhìn thấy màu xanh của cây cỏ. Mãi mê đắm mình trong ánh nắng và ngắm nhìn màu xanh cây cối xung quanh, Thường không quan tâm đến những cái liếc, cái nhìn kỳ lạ, ngạc nhiên và tò mò, xen lẫn ghê sợ của bọn giám thị đang ra vào vội vã. Anh cũng nhận thấy cái hình hài của anh lúc này, người không ra người, thú cũng không ra thú, chỉ còn là bộ xương người không có chân. Tóc dài xõa sợi rối beng, bù xù bẩn bết, râu đen che phủ khắp quanh miệng, mình trần, da móc meo dính đầy bụi đất, ghẻ tróc mấy tầng bọc xương, chiếc quần xà lõn rách tả tơi, bẩn như cái dẻ lao, dày đến nỗi không biết nó bằng vải hay bạc hay bằng da thú, nó che lấp một mõm cục ở phần đùi còn lại. Thường mặc kệ, không thèm để ý chúng. Anh say sưa ngắm bầu trời xanh, ngắm cây cối xung quanh, màu xanh thân thiết của quê hương mà bao tháng nay anh thèm muốn được trông thấy nó. Ánh nắng đang reo vui trong mắt anh, anh thả hồn vào khoảng không bao la, tràn đầy ánh nắng, tràn đầy màu xanh cây lá. Tên quản đốc từ trong phòng bước ra, nhăn mặt la lớn. Đứa nào đưa thằng quỷ này đến đây làm gì? Tấm nó ra xe đi. Thường quay lại, vẫn bộ mặt bóng nhảy như hôm nào, hắn nhìn Thương với cái biểu môi, nhăn mặt kinh tởm. Hắn không nói một lời với Thương như lần đầu mới tiếp xúc, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Thương, Mã Xuân Huy vội vã quay nhìn đi nơi khác. Không phải hắn sợ cái hình hài kỳ dị bẩn thỉu của anh, mà hắn ngại phải đối diện với sự thất bại của hắn. Một kẻ mạnh về thế lực và đầy đủ chân tay như thế lại chịu thất bại thảm hại trước một con người có hình hài như vậy. Một đồng chí của ta lợi dụng lúc bọn giám thị sợ dơ bẩn không dám sờ tới người Thương, liền cõng anh rảo bước ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe anh hai, nhớ lời anh em dặn dò đồng chí đấy. Xin cảm ơn, cho mình gửi lời thăm các anh em còn lại ở đây nhé. Hai hàng lính quân cảnh ngụy súng lăm lăm trong tay, lưỡi lê tuốt trần đứng canh từ cửa trại tù ra bãi xe. Tù binh đã ngồi đông đặc trên 20 chiếc xe MGMC không mui. thường là tù binh trong danh sách lên xe cuối cùng trên chiếc xe đậu sau cùng. Anh ngước mặt nhìn lên, các đồng chí trên xe nghiêng người quay nhìn theo từng bước chân của người tù cổng thương. Có người nôn nóng đưa tay vẫy đón, một đồng chí bế thương lên xe, đặt ngồi hẳn trong lòng mình. Một chiếc áo được hấp tấp khoác lên thân anh, một chiếc khăn phủ gấp lên đầu anh, rồi những bàn tay tìm đến tay anh siết chặt, những cặp mắt xót xa, cảm phục tập trung nhìn thương, những ánh mắt trìu mến, mơn trớn vuốt ve trên người anh, như đang tưới mát tấm thân khô kiệt móc meo, chỉ còn da bọc xương của thương. Cho anh mau hồi sinh, thương không thể nào cầm được nước mắt. Anh gục đầu vào vai đồng chí bế anh mà khóc tức tưởi. 18 tháng nay, anh mới lại được tiếp xúc gần gũi với anh em, đồng chí của mình. Thường có cảm tưởng như đang được bao bọc trong vòng tay âu yếm của đảng, như tuổi thơ được mẹ ôm ấp âu yếm trong lòng. Nhìn phần thân hình còn lại tiều tụy của Thường, nhiều đồng chí ngồi cùng trên xe đã không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt cảm phục và xót thương người đồng chí, thân hình còn lại quá thê thảm của người đồng chí trung kiên, bất khuất, đã vì cách mạng, vì nhân dân, vì hòa bình của dân tộc mà phải chịu hy sinh mất mát đến như vậy. Không còn chân mà người bí thư chi bộ trong nhà lao vẫn tiếp tục đấu tranh. Không còn chân mà anh vẫn là một tấm gương trung kiên, mạnh mẽ đến cùng. Chịu 18 tháng biệt giam cấm cố, thà chịu cấm cố, chứ không khai nửa lời, không chịu khuất phục, không nửa giây chùn bước trước quân thù. Tại sân bay Biên Hòa, cứ từng nhóm 100 người ngồi trên nền sân bay bê tông, phơi nắng hàng mấy tiếng đồng hồ chờ đợi. Trời nắng chang chang như đổ lửa, Thương nghển cổ nhìn cái công trình xây dựng khu quân sự của Mỹ trên đất nước mình. Nhà cửa, kho chứa bom đạn chạy dài, những lô cốt xa xa nghiểu nghện. Cảnh tượng trước mắt như nung nấu nỗi căm hờn trong anh. Anh nhớ lại 6-7 năm trước, cũng tại sân bay Biên Hòa này, quân giải phóng đã đột kích vào đây, đánh tiêu diệt hàng trăm máy bay quân sự chiến đấu. Mỹ ngụy đã phải một phen khiếp vía, kinh hồn trước thất bại đau đớn ấy. Mấy trăm chiến sĩ đang bị cầm tù bao lâu nay, chắc cũng như thương, đang nhớ lại những ngày tự do với khẩu súng trên tay, tung hoành ngang dọc sang bằng căn cứ địch. Sau 6 tiếng đồng hồ xếp hàng chờ đợi, nhịn đói nhịn khát, tất cả tù binh lần lượt được đưa lên các máy bay vận tải loại C-130. Thương vẫn thấy tinh thần hồ hởi, bởi từ lúc được trở lại với anh em, đồng chí, anh thấy vui và quên tất cả đói khát, quên cả yếu, mệt. Thương say sưa nhìn qua cửa sổ máy bay, ngắm dòng sông chạy dài, cánh đồng trải rộng mênh mông, những xóm ấp nối nhau. Lần đầu tiên trong đời, Thương được ngồi trên không trung nhìn xuống. Đất nước mình đẹp quá, đẹp hơn cả bức tranh. Thế mà mảnh đất này đã phải chịu bao nhiêu tấn bom đạn Mỹ cày xới tan hoang, con người bị bắn giết, quằn quại trong đau thương, mất mát. Thương biết rằng, từ nay, anh lại phải đi thật xa, xa hẳn quê hương Lộc Thuận, Bến Cát, Củ Chi, xa anh em đồng chí, xa các cơ sở bây giờ không biết ra sao. Suốt mấy năm nay, phải đương đầu với những thử thách tra tấn kinh khủng trong nhà tù của địch. Giờ đây, Thương lại thấy dội lên trong lòng nỗi nhớ gia đình, người thân, nhớ cặp mắt đẹp dịu hiền của hai em, người vợ, cũng cùng công tác giao liên tình báo bí mật như anh. Là phụ nữ, hai em cũng mềm yếu, nhưng nghị lực và ý chí cũng giống như bao phụ nữ dũng cảm tham gia cách mạng khác. Có lần, hai vợ chồng gặp nhau, hai em nói thật, nhiều lúc nhớ con, nhớ anh, em như phát khùng, chỉ muốn bỏ hết mọi việc để phóng về với con, ôm con vào lòng mà nựng. Nhưng khi nghĩ tới nhiệm vụ, em lại cố gắng dằn xuống, lại tự an ủi mình bằng cách trông vào các anh chị hết năm này qua năm khác, vẫn phải chịu cảnh chồng nam vợ bắc và bao người phải đổ máu hy sinh. Vợ chồng mình còn gặp được nhau một năm vài lần. Chị đỏ mặt nhìn anh, đôi mắt dịu hiền chứa đựng cả một đại dương mênh mông tình cảm yêu thương. Tình cảm của hai em kín đáo, chỉ có ánh mắt là nói lên tất cả mà thôi. Lần tỏ tình đầu tiên, chị đã trả lời anh bằng ánh mắt. Hai em còn bảo, thì nhìn trong mắt anh, em cũng đã biết hết rồi, cần gì phải nói ra. nỗi nhớ nhung da diết dâng trào trong tâm hồn thương. Mình không thể để cho nỗi nhớ, nỗi buồn chiếm lĩnh tâm tư tình cảm lúc này, vì nó sẽ mau chóng quật ngã tấm thân yếu ớt và sức lực mong manh còn lại. Anh cố dằn lòng nghĩ sang chuyện khác. Thường tự nhủ, từ lâu nay, mình đã quen sống bằng lý trí, bằng nghị lực, niềm tự hào, niềm lạc quan tin tưởng. Bây giờ, dù có đi xa phú quốc hay côn đảo, tù đầy hay tra tấn, cũng không có gì đáng ngán. Hơn nữa, giờ đây, giữa tập thể toàn anh em đồng chí thương quý mình như thế này, thì hãy vui lên, sẵn sàng đón nhận những ngày sắp tới. 7. Tới trại giam Phú Quốc. Tiếng động cơ máy bay ù tai chói óc hơn 2 tiếng đồng hồ. Không ai nói chuyện với ai được câu nào vì tiếng ồn. Máy bay hạ cánh xuống sân bay, nắng chói chang. Đoàn tù binh mệt lả sơ xác, đói khát rời rã đi trên bãi cát vàng, gió biển lồng lộng, thổi siêu vẹo những thân người khẳng khiu, gầy gò ốm yếu. Trại giam Phú Quốc là đây ư? Nơi giam cầm hàng vạn chiến sĩ cách mạng kiên cường đấu tranh cho hòa bình dân tộc. Nơi bao nhiêu đồng chí trung kiên đã ngã xuống trong bàn tay đẫm máu của quân thù. Hàng chục lớp kẽm gai đủ loại rào quanh vùng trại tù rộng ngút con mắt. Những chòi canh cao lêu nghêu dày đặc, những dãy nhà mái tôn chói nắng, không có một bóng cây. Nơi đây đầy đọ hàng vạn con người bao năm nay. Nhà tù Phú Quốc. Thường siết chặt hai nắm tay, căm phẫn. Chúng mày rèn nhiều xích sắt, xây nhiều nhà tù, lập nhiều trại giam để đàn áp đồng bào và đồng chí chúng tao. Chẳng bao lâu nữa đâu, cuộc cách mạng của chúng tao sẽ chôn vùi cả lũ chúng bay xuống đất đen. Anh tù binh trẻ tuổi cõng Thương trên vai, đủ sức chịu cái siết, căm phẫn bất ngờ của Thương bằng đôi tay ốm yếu, anh bật cười. Tay anh siết vậy không đủ sức làm le lưỡi bọn chúng đâu. Mình bậy quá, chắc em đau phải không? Nếu em là lính ngụy, chắc em sẽ chết vì lòng căm thù của anh, chứ không đau vì cái siết cổ vừa rồi. Nhưng em là em anh, nên chẳng đau mà còn thấy vui khi anh vẫn còn sức như thế. Mặc những tên quân cảnh ngụy đằng đằng sát khí, chúng đứng đầy hai bên đường vào cổng trại, Thường được ở phòng tập thể với anh em. Nhưng bị chúng liệt vào loại ngoan cố hạng A, đưa vào khu A2, tù binh mới tới chia nhỏ ra phân đều vào các trại. Vừa vào khu A2, Thường được rất đông anh em ở đây xúm lại, công kênh anh lên vai, đi mấy vòng. Họ đón tiếp anh thật nồng nhiệt. Một chiến sĩ cụt cả hai chân mà lại bị chúng liệt vào hạng đặc biệt, đủ để anh em khâm phục kính nể như thế nào. Vừa thoát khỏi cấm cố, vừa được ở chung với tập thể, vừa được anh em đón tiếp nồng nhiệt như vậy, làm cho Thường xúc động phát khóc. Thường lại được gắn liền với các đồng chí anh em. Thường đã có lần tưởng mình không còn có thể được gần họ nữa. Bây giờ, anh lại được gối đầu lên tay đồng chí mình để kể chuyện, được sống giữa tình cảm chân thành, thân thương của đồng chí mình, sung sướng biết bao. Sau khi nghe Thường kể những câu chuyện về mình, các anh tù cũ ở đây càng cảm phục đồng chí mới. Họ cũng kể cho Thường nghe những gì ở đây, cũng như chuồng cọp Côn Đảo, điện ảnh Chí Hòa, củi sắt quân đoàn 3, biệt giam A2, cũng những hình thức tra tấn như bẻ răng, đóng đinh 10 phân vào khớp xương, đánh đòn tứ trụ, còng chéo tay nằm trần dưới đất, đi tàu ngầm, lượn trên không, ăn lạc, bỏ khác, đập gãy xương. Đổ nước vôi, nước xà bông vào bụng, rồi nện mạnh cho phọt ra đằng mồm, đằng đít. Mỗi đợt tra tấn kéo dài từ 1 đến 6 tháng, vậy mà các chiến sĩ cách mạng vẫn hiên ngang bước vào phòng tra tấn và thà chịu cấm cố, chứ nhất định không chịu khuất phục kẻ thù, không chịu chào cờ ngụy, không chịu bước qua cờ giải phóng. Trước ngày Thương vào đây 10 hôm, trại đã phải trả giá bằng 11 đồng chí hy sinh trong cuộc đàn áp đẫm máu của kẻ thù đối với anh em tù binh trại A2, đấu tranh đòi trục xuất những tên chiêu hồi được chúng bố trí ở lẫn trong các trại, đòi cải thiện sinh hoạt cho tù nhân. Cuộc đấu tranh quyết liệt đã thắng lợi, kẻ thù buộc phải nhượng bộ. Cuộc sống của những tù binh ở Phú Quốc giống cái gạch nối giữa sinh và tử mà từng người buộc phải bước qua bên tử rồi mới đến bên sinh. Hơn bao giờ hết, Thường đã hiểu rõ về sự quyết liệt của kẻ thù và sức chịu đựng bền bỉ, kiên cường của những người chiến sĩ cách mạng. Thường đã kiên quyết từ chối lời đề nghị của các đồng chí là muốn bảo vệ anh, không để anh trực tiếp tham gia vào các cuộc đấu tranh ác liệt, bởi Thường nghĩ đơn giản, còn sống là còn chiến đấu. Trong con người đảng viên như anh đã hình thành từ lâu một ý chí, còn sống mà không chiến đấu nữa thì sống để làm gì? Giữa cái sống, cái chết, giữa cái tích tắc của trận đòn cân não, giữa bước chân qua cờ giải phóng, chào cờ ngụy hay là chết, ai thắng được qua giây phút ấy, ai còn sống còn tiếp tục đấu tranh, ai không qua nổi. Hiện thực nghiệt ngã ấy diễn ra hàng ngày trong trại giam của Mỹ ngụy. Có nhiều đồng chí không chịu bước qua cờ giải phóng mà còn cúi xuống kính cẩn nâng cờ lên cao, hoặc không chịu chào cờ ngụy mà bị chúng đá mạnh đến gãy xương, thậm chí chết ngay cạnh lá cờ. Những chiến sĩ cách mạng chiến thắng trở về sau này đều là những người con trung kiên, bất khuất của đảng, những con người bình thường mà vĩ đại. Thường đã cố gắng tự khắc phục những nhược điểm của thân thể, luyện tập thành thói quen để giải quyết những sinh hoạt hàng ngày, không chịu ỷ vào người khác dù anh em sẵn lòng giúp đỡ. Hồi trước, ở trại Hố Nai, anh hầu như bị cấm cố suốt, một thân một mình, chỉ bò loanh quanh mấy mét vuông trong xà liêm. Nay ở trại giam Phú Quốc, anh cũng được các tù binh khác có lúc được ra sân hít thở không khí trong lành của biển, được đi lại, được tắm rửa. Thường dùng hai tay bò đi khắp nơi và lấy miếng bìa lót vào mông. Hai cánh tay và mông đã giúp anh di chuyển được. Lúc đầu đau ê ẩm cả hai tay, nhất là cánh tay gãy, còn trầy tay, trầy mông là chuyện thường. Sau quen dần, tay và mông chai dày dần lên. Đến giờ tập trung hay đi sinh hoạt, anh cũng đi nhanh như ai và quyết không để ai cõng. Các đồng chí tìm gỗ đóng cho anh hai chiếc ghế con để tì tay khi đi. Hai chiếc ghế con dùng lâu ngày đã mòn vẹt, sau này trao trả tù binh, anh vẫn mang theo. Hai chiếc ghế hiện giờ được trưng bày trong nhà bảo tàng cục 2 ở Hà Nội, cộng với hai khẩu súng mà anh sử dụng trong lần chiến đấu cuối cùng và bị địch bắt. Thường học tập các anh em tù cũ, học văn hóa, chính trị với các đồng chí có trình độ cao hơn. Trong tù, có nhiều đồng chí đã tốt nghiệp tú tài, đại học, có người là giáo viên, họ dạy cho anh em học. Họ không nản khi thấy Thường ham học hỏi, hiểu biết, thông minh, tiếp thu bài rất sâu sắc. Thường lại dành thời gian vận động anh em khác học văn hóa. Chính Thường là người chỉ bảo cho một số anh em, vì trước đây, hồi còn nhỏ, bà Thường đã cho Thường đi học ở trường tiểu học Đạo Đức Học Đường của Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Hết tiểu học, Thường được cấp bằng tốt nghiệp loại ưu, được thầy giáo khen là giỏi. Trong nhà tù Phú Quốc, Thường vừa là học trò, vừa là thầy dạy. Nhiều anh em từ chỗ không biết chữ, nay đã đọc viết khá thạo. Có người học hết cấp 1 lên cấp 2, thậm chí có người được học tới cấp 3. Thường nghĩ, còn bộ óc, còn đôi tay, còn sự sống là còn điều kiện phục vụ cho cách mạng. Học để tăng cường hiểu biết, để phục vụ tốt thêm. Người tù mà tấm thân không còn nguyên vẹn mới về đây một thời gian ngắn, nhưng đã được bao anh em đồng chí học tập tinh thần lạc quan và nghị lực của anh. Noi gương đồng chí Hân, anh làm gì, nói gì anh em cũng thấy đúng, thấy hay và làm theo, nghe theo. Từ con người Thương tỏa ra một sức cuốn hút hấp dẫn lạ lùng. Chắc không có phép thuật nào hơn ngoài tấm lòng chân thành và sự thông minh sắc sảo, tính lạc quan yêu đời là những gì sẵn có trong tính cách của anh. 3 tháng sau, các đồng chí đảng viên trong phòng giam đã nhất trí bầu Thương làm bí thư chi bộ. Những ngày tháng ở nhà tù Phú Quốc trôi qua trong nước sôi lửa bỏng. Địch cố ý tiêu diệt từng người. Hôm nay, một tù binh bị đập búa vào đầu. Ngày mai, tù binh khác bị đánh gãy xương sườn. Liên tục, những hình phạt bắt tù binh nằm trên kẽm gai cả buổi. Cai tù Vinh cớ nọ, cớ kia để hành hạ tù binh cho tới chết. Mồ hôi và máu đào của các chiến sĩ đang đổ xuống từng ngày, từng giờ, suốt tháng, suốt năm. Địch có nhượng bộ sau mỗi đợt đấu tranh quyết liệt đổ máu của tù nhân, nhưng lại bóp nghẹt không lâu sau đấy. Tù binh cắn răng kiên trì giằng co, giữ lấy sự sống. Giữa cái sống và cái chết trì níu từng giây, Hương vẫn giữ vai trò đầu tàu trong phong trào đấu tranh. Anh không đứng cao được như mọi người, nhưng miệng thì nói không thua ai, mạnh mẽ và quyết liệt. Tinh thần của anh là tấm gương ngời sáng cho anh em noi theo. Người bí thư chi bộ gương mẫu Nguyễn Văn Thương đã dìu dắt hơn 100 tù binh trong trại khu A2 hòa mình với phong trào đấu tranh để bảo vệ sự sống của 3 vạn tù binh Phú Quốc như thế đó. Trong giai đoạn cuối cùng của đế quốc Mỹ trên mảnh đất miền Nam này, bọn ngụy quân, ngụy quyền trên đảo Phú Quốc vẫn hung hãn khi quan thầy đã phải chịu thất bại thảm hại trên bầu trời Hà Nội và phải chịu ngồi ký kết hiệp định bốn bên ở Paris. Lính gác từ Phú Quốc cũng có nhiều loại người, mà thực ra họ cũng là dân ta cả thôi, cũng người Nam Bộ ít nói, dễ cảm thông, chỉ một câu bỏ qua đi là lại có thể ngồi nhậu lai rai với nhau miếng cốc, miếng ổi, mày tao thân mật. Có thằng thấy anh em hát cũng lắng tai nghe. Ngày lễ, anh em tù hát bài giải phóng miền Nam, lúc đầu chúng còn gào lên, không cho hát, sao thấy hay, im lặng để nghe. Riết rồi hắn ta cũng thuộc, có lần còn nghe nó hát theo anh em. Đôi lúc hắn còn dặn, có mấy ổng tới, đừng hát nghe tụi mày. Thương cười, có mấy ổng tới, tao hát bài khác, ngu gì hát bài đó, tụi tao có nhiều bài ca hay lắm nghe mày. Bọn chúng cũng thường bắt chuyện khi vui. Hát bài khác nghe đi, bài giải phóng miền Nam, nghe hoài tao thuộc rồi. Ê, mày hát bài gì có đôi cánh chim bay không biết sẽ về ai, trên chiếc khăn tay, tao nghe coi. Bài đó hay quá trời, dạy tao để mai mốt, tao về tao hát cho vợ con tao nghe nữa mày. Tụi bay hát bài ca mê áo vui quá, hay quá, dạy tao đi. Cả bài ca hy vọng nữa, tao cũng mê. Anh em tù còn diễn kịch, tự đóng cả đờn nhị, guitar, thùng dây làm bằng lõi dây điện thoại. Ngày lễ, tiếng hát vang lên khắp cả khu trại giam. Ca hát, chơi đàn là niềm vui tinh thần ở đây. Bọn cai ngục cấm đoán và đàn áp lúc đầu, nhưng sau hết cấm nổi. Những bài ca cách mạng, ca cổ mà tù binh thường hát, đến bọn lính gác, nghe cũng thuộc lào rồi hát theo. Có lần, một cảnh tượng chưa từng có xảy ra. Anh em tù ca bài ca giải phóng miền Nam, cả trại tù hát vang, cả lính canh cũng hát theo. Hôm nay trên khu núi cao, sao lại có cả cờ giải phóng, cờ búa liềm? Có chuyện rồi, mấy hôm nay đã có cái gì đó xôn xao. Anh em tù binh không biết được tin chính thức, nhưng đám cai tù, lính canh có những tên nói chuyện bàn tán ngay trước mặt tù binh. Đã ký kết hiệp định bốn bên gì đó ở Paris, lòng anh em chiến sĩ trong lao tù Phú Quốc như muốn tung bay theo ngọn cờ trước gió, sắp giải phóng rồi. Anh em sung sướng không còn biết nói gì hơn là tất cả cùng ca vang bài ca giải phóng miền Nam. Mấy tên lính coi ngục được phen hát theo luôn và hát rất to. Chưa bao giờ chúng hát to như thế bài hát mà chúng cũng thuộc từ bao giờ. 8. Trao trả tù binh ngày 14 tháng 2 năm 1973. Bọn cai ngục không tuyên bố gì cả, chỉ lẳng lặng trả lời khi anh em hỏi. Có lệnh chở tụi bay về Sài Gòn. Trước khi lên máy bay, thằng đại tá nói, hôm nay tụi này chở mấy anh về đất liền, trao trả cho tù binh cho Việt Cộng, chứ không mang bỏ biển đâu. Trên máy bay, các anh đừng có làm loạn lên, nó bắn chết là thiệt. Chỉ mai mốt là các anh được về với gia đình, chúc mấy anh mạnh khỏe. Hắn hạ giọng nghe rõ là tử tế, cái mà lâu nay hắn không hề có. Hình như đến lúc này, hắn cũng đã phần nào nhận ra rằng, bấy lâu nay hành hạ tù binh để nhận lấy thất bại thảm hại. Vẻ mặt buồn rầu, hắn không dám nhìn thẳng vào anh em, những con người đã bị tra tấn đầy ải đến tàn tạ trong nhà tù, nay đang reo vui chiến thắng. Trong lúc xếp hàng trật tự lên máy bay, anh em ca bài giải phóng miền Nam, tụi lính cũng ca theo luôn. Một tên trung tá Mỹ ngớ người ra hỏi, họ ca bài gì đó? Bài giải phóng miền Nam. Hắn ta gật đầu nhún vai, ok. Anh em mình cũng ok, ok, cười vui chưa từng thấy bao giờ. Máy bay cất cánh được một lúc lâu, bỗng thấy mùi xăng và hình như có gì đó trục trặc. Bọn lính ngụy hoảng hốt, một tên Mỹ đã làm dấu thánh. Một phi công Mỹ điện về sân bay Tân Sơn Nhất, nói chuyện và nghe hướng dẫn bay cao bay thấp gì đó, hắn ra lệnh. Mỗi người một miếng bông gòn bịt tay lại, máy bay đã bị hỏng, sẽ bay lên cao rồi theo hướng gió hạ xuống sân bay. Mọi người choáng váng, máy bay vút lên cao, thật cao, lỗ tai lùng bùng, ê ẩm hết cả người, ai cũng hồi hộp, ai cũng tròn mắt, không nói được một lời nào. Mấy tên Mỹ sợ xanh mặt, mấy tên lính ngụy im lặng nín thở. 20 phút sau, chiếc C-130, máy bay quân sự 4 động cơ loại tốt nhất của Mỹ, hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Mấy tên lính ngụy thở phào. Phải công nhận, mấy thằng phi công Mỹ giỏi thật. Không có nó, tụi mình xuống đáy biển rồi. Chúng mày xuống biển không sao, toàn loại liều mạng tù tội. Còn chúng tao có vợ con nhà cửa, chết uổng. Hương cười trả lời ngay. Chúng tao mới cần sống chứ. Sống để tống cổ hết bọn Mỹ về nước, lật đổ chính quyền ngụy, giải phóng miền Nam. Ôi, cục giò ráo trọi, mày còn làm được gì nữa mà phách lối quá. Rồi mày sẽ coi, không còn lâu nữa đâu. Thương cười to, mọi người cười theo. Chiếc máy bay C-130 bị hỏng một động cơ bên phải, nên phải tắt một động cơ trái cho giữ thăng bằng, rồi lượn lên bay cao, theo chiều gió, hạ cánh xuống đường băng. Một tên Mỹ giải thích cho tụi lính ngụy hiểu, các anh em mình nghe cũng hiểu. Xuống đi, trao trả tù binh. Chúng tao không còng nữa, chúng bay được trả tự do rồi. Mai đi máy bay tiếp lên Lộc Ninh. Thương được một người cõng. Anh cầm theo cặp ghế con. Cặp ghế giúp anh đi lại. Bữa cơm tù cuối cùng ở sân bay Tân Sơn Nhất khá thịnh soạn. Có những thứ dinh dưỡng mà lâu nay trong tù không có. Mỗi người được phát áo sơ mi trắng và quần xanh. Giày vớ đàng hoàng. Một thằng lính đứng trước mặt Thương toe toét cười. Hình như nó cũng vui lắm. Mặc đồ đi ông hai, mang giày vào nữa. Thương nói to. Không mặc, mặc áo tù quen rồi. Anh biết lúc này có nói đùa cũng không hại gì. Cũng vì mừng quá nên anh muốn trêu bọn lính cho vui. Tên lính cao to nhìn Thương đang bò đi bằng hai tay với cặp ghế. Mặt còn vênh lên và nói thật to, nó bật cười trêu anh. Thôi, mặc vô đi cha nội. Quần này phát cho cha, chắc mặc hơi dài đây, xỏ thử coi. Còn đôi giày này nữa, cha mang gì tới nó, cho tôi đi cha. Ngu gì cho mày, cứ để tao mang. Mọi người cùng vui đùa như chưa bao giờ được vui như thế. Sáng hôm sau, sửa máy bay xong, mấy tên phi công Mỹ đưa máy bay ra đường băng, định chuyển tù binh lên, Thương nói to. Máy bay này hư rồi, chúng tôi không đi, rớt xuống biển còn mát, chứ rớt xuống rừng núi không chịu nổi đâu. Thôi mấy cha, lên đi, không đi máy bay hư, không đi máy bay hư. Anh em hò nhau phản đối, cùng hô theo Thương. Lát sau, chúng phải đưa chiếc máy bay mới toanh ra. Mấy tên lính ngụy cùng đi nói nhỏ. Nhờ mấy ông giỏi đấu tranh mà chúng tôi cũng được đi máy bay mới. Thấy máy bay trục trặc một lần mà hết hồn.